Bạn trả lời và các vị tổ sư vân vân, thì mình phải học, mình phải biết để mà mình tu cho nó trúng, cho nó có kết quả, chứ nó không rồi mình đi biết mình đi lạc. Cái lạc là nó tội nghiệp mình đó. Giống mình đi xa, mình không có bản đồ vậy là mình đi mình chạy sai đường đi. Thấy không? Nếu mà tất cả chúng ta đây á chưa nghe được pháp môn thực hành theo ấy, là như là chưa có được biết được pháp môn tịnh độ, chưa biết niệm Phật cầu nhân, chưa biết được sự ấy, thì là tại vì do cái tội nghiệp của mình, hoặc mình nghe là mình không tin hay là không làm theo, cũng là cái tội chướng của mình. Phải tự răn trách mình, tại sao những người cùng ngồi bạn đồng tu mình, ta nghe ta tin ta niệm Phật ta ăn sanh mà mình không ăn sanh, tại mình nghi, mình giống như là cái nghiệp chướng nó ngăn che mình rồi, nó có gì đó, nói chung là mình không có là lãnh hội được. Thì cho nên trong 10 cái ấy thì tôi nhớ có một đoạn đó là trong 10 phương thế giới, nếu 10 phương chư Phật á, chỉ riêng có Đức Phật A Di Đà là hiện thân tiếp dẫn người niệm Phật. Tức là mình niệm Phật có đầy đủ tính hạnh và nguyện, thì khi lâm chung Phật A Di Đà sẽ hiện thân tiếp dẫn. Đó, chỉ riêng Đức Phật A Di Đà, không có một vị Phật nào khác làm cái việc này. Tôi vị Phật nào khác thì tôi không có biết hết, nhưng mà tôi nói riêng về cái trong kinh Dược Sư, thì khi mà cái người niệm hiệu Phật Dược Sư thì khi mất có 8 vị Bồ Tát hiện tới để mà đưa người đó về cái Đông Phương thế giới của Đức Phật Dược Sư thì cũng là Bồ Tát đưa, chứ Đức Phật Dược Sư không có hiện thân trước mặt cái người đó để mà tiếp dẫn. Thì như vậy thì chỉ riêng Đức Phật A Di Đà là hiện thân trước người đó để mà tiếp dẫn người đó. Khi Phật hiện thân ra thì phải mình phải niệm sao Phật mới hiện ra, chứ mình niệm ít quá thì cái đó là lỗi mình. Phải nhớ là lỗi của mình hành trì không có rốt ráo, mình lười biếng cho nên nó mới như vậy ha. Nếu mà trường hợp giống tôi nói nãy, nếu mà mình nghe mà mình không tin hay là mình không biết gì hết, đó là do tội chướng nghiệp chướng của mình nó sâu dày, cho nên khiến mình tới ngày đó là tự nhiên đau bụng, tự nhiên đứng lên đi ra ngoài rồi hết, không biết ông thầy nói gì nữa. Có phải gì không? Tự nhiên là nghe cái điện thoại, ví dụ vậy đó, chạy ra ngoài nghe tới hồi vô chút xíu rồi hết thì đi về. Hay là một cái gì đó buồn ngủ đi. Thấy không? Tôi nói thật, quý vị đừng buồn. Cái nghiệp chướng của mình hay chính mình ngồi mình nghe là mình mơ mơ hồ, không biết ông thầy nói gì mà có đúng không? Cũng khiến nghi vậy đó. Rồi cũng không có làm theo. Thì cái nghiệp chướng mình mới biết nghiệp chướng mình nó tội lỗi sâu dày, nó khiến cho mình có ở trong đó nhưng mà rốt cuộc không có thấm nhuần pháp. Giống một cơn mưa trên trời xuống vậy đó, mà mình không có thấm nhuần được pháp. Những cái cây cỏ của mình bây giờ mình lấy cái dù mình che lại rồi thì nó đâu có, cái cây mình nó không có thấm ướt. Giống như bây giờ bít lỗ tai lại, nói chung mình không nghe là nghe mà không có chịu hiểu, không có tin đó, nói chung dân dân vậy thì nó không có thấm nhuần lợi lạc gì hết trơn trọi á. Thì nó tội, bây giờ biết làm sao, bây giờ cũng là cũng biết làm sao nói được ha. Thì người đó là phải làm biết là mình không có căn lành, tức là căn lành quá ít đi tôi gọi là không có căn lành, cho nên đó là phải tự trách cái bản thân mình. Rồi á thì trong kinh nó nói là những người mà làm theo lời Đức Phật dạy, tức là Phật Thích Ca, tức là niệm Phật cầu vãng sanh, thì sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chắc chắn là sẽ được thành Phật, một đời được thành Phật. Một đời nghĩ là nói các ngài tu lên đó là không có chết, giống như mình ở đây 100 năm mà chết ha, cho tới khi thành Phật luôn. Đó, cho nên nó rất là quan trọng cái niệm Phật. Giảng sanh đồng nghĩa thành Phật là như vậy. Đó, cho nên nếu mà người nào mà không có sợ sanh tử luân hồi, muốn ở lại đây kiếp sau lại vì cha con vợ chồng anh em gặp nhau nữa, đó là quyến luyến không có nỡ xa lìa thì thôi, thì cái đó không bàn nữa. Còn nếu người nào muốn thoát sanh tử luân hồi, mình thoát sanh tử luân hồi, sau này mình trở lại, mình vẫn độ cha mẹ ông bà lục thân cửu quyền thất tổ mình, có phải gì không? Tại sao mà mình không làm cái chuyện đáng làm như vậy mà mình uổng gì vậy? Ở đại khái như cái anh này, có tôi mới nói là cái nghiệp ảnh sau cô này cũng vô có nói gì, anh đi ra, giờ anh biết ông thầy nói gì. Cũng là nghiệp chướng nó khiến đó nha, tôi nói thật, không phải là tôi tự nhiên tôi nói nó linh ứng vậy đó. Tự nhiên anh đang ngồi nghe đang ngon lành đi, cô kia có vô khều nói giờ đi ra rồi thôi hết rồi, chỉ có đất nghiệp của anh thôi, mình không biết làm sao cứu giảng kêu anh lại, anh đâu có trở lại đâu, thấy chưa? Phải biết là mình tội lỗi sao vậy, nó khiến cái gì đâu nó chịu cảm đó. Giống như sáng nếu dụ gì đang ngồi nghe pháp gì thời gian có vậy, cái tự nhiên cái a lạc cái báo động nhà trường nó làm lên, mất hết nửa tiếng hồ đi ra trở hồi trở vô ai nấy mỏi mệt, rồi người ta cũng còn tinh thần nào để nghe nữa. Cũng là nghiệp chướng, mà bây giờ quý vị biết ngồi nghe yên thì thế là cái nghiệp mình tốt. Cái đấy chắc chắn là như vậy, trừ một cái phần thành phần nhỏ là đi, giống như khi mà Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa là trước khi bắt đầu nói á, thì quý vị biết không, có 5.000 người đảnh lễ Phật xin lui ra. Phật nói đây là những hộp lép rồi, bây giờ thôi để họ đi, cái nghiệp chướng họ như vậy chưa được cho là được, chưa chứng cho là chứng. Bây giờ những người còn ở lại trong cái đạo tràng này là những hộp chắc, chứ gì nữa. Này tôi chỉ đâu nói lại thôi, Phật nói là những hột chắc à, cho nên nói là cho mấy vị biết như vậy, mình biết là chắc hay là lép thì tự biết đi. Rồi thì bây giờ trong kinh, kinh bây giờ quý vị, giờ nó đúng là tôi cũng hơi tiết lộ một xíu, quý vị chẳng lẽ giờ tôi bật mí luôn cái đề tài muốn đặt câu hỏi ha. Bây giờ những cái chỗ chẳng hạn như cái chỗ này nè, tôi nói vậy thôi. Không, bây giờ tôi nói cái chỗ này nè, đó vậy là quý vị thì á, quý vị trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói gì ba chữ gì đó. Đó, thì Đức Phật có dạy về có ba bậc giảng sanh, tức là giảng sanh có thượng trung hạ, mà mỗi bậc đó, nó có ba, tức là đó là chín phẩm sen tất cả. Thì giờ nói theo trong kinh đấy, thì Đức Phật bậc thượng phẩm là những vị xuất gia làm tỳ kheo, làm sa môn, những người tu xuất gia đắp y vậy, ăn rồi phát tâm bồ đề niệm Phật và làm các công đức nguyện sanh, nhưng mà đó là người xuất gia là được thượng phẩm tương sanh. Còn nếu mà muốn là cái bậc kế đó là trung phẩm, tức là những cái vị mà không phải là xuất gia tại gia cư sĩ như quý vị, thấy không, nhưng ăn chay niệm Phật rồi ăn hiền ở lành niệm Phật rồi phát bồ đề tâm, đó là nguyện làm các công đức nguyện giảng sanh, tức là cũng làm như người tu, cũng tụng kinh niệm Phật làm công đức, nhưng mà chưa có cạo đầu, chưa có đắp y, là tại gia cư sĩ là bậc trung. Rồi hạ căn là thấp nhất, là những người làm tạo ngũ nghịch thập ác, giết cha giết mẹ, phá hòa hợp tan, đốt chùa này kia nọ đó, làm thân Phật ra máu, là la-hán, nói chung là ngũ nghịch thập ác, làm những cái tội mà dữ dằn, những cái tội nặng mà nó là người thường không ai dám làm đó, thì những người đó là tội xấu ác, nó là tội nặng như vậy. Nhưng mà Đức Phật cũng bỏ, nếu mà cuối cùng trước giờ chết họ có cái cơ duyên nào được người thiện tri thức bạn lành hoặc là chư tăng hoặc là bạn đồng tu nhắc nhở họ niệm Phật, họ vẫn được giáng sanh. Điển hình có hai người Trương Dung Húc, Trương Thiện Hòa, thì câu chuyện nó cũng tương tự. Làm nghề đồ tể thì cả đời không có tin tưởng Phật pháp gì hết, chỉ biết giết mổ trâu bò vậy thôi. Rồi tới giờ Phúc Lâm Chung thì thấy tướng địa ngục nó hiện ra, giết nhiều quá đó, nó hiện ra. Rồi ổng sợ quá, rồi ổng nói bây giờ đi thỉnh tăng rồi, chứ tăng phải tự lên đây, đâu có như mình điện thoại hay là thầy lái xe tới đâu, phải đi phương tiện đi làm sao nó tới. Rồi thỉnh chư tăng mất 1-2 tiếng đồng hồ, thì ổng nói bây giờ tăng tới không kịp, tướng địa ngục hiện ra, thôi đưa cho tôi bắt nhang đốt cho tôi cái nha. Ông quay về hướng mặt trời lặn, hướng tây ra, ông niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật.